Kính thưa công đoàn phục vụ, như người ta vẫn thường nói, sống là sống trong, sống cùng và sống với. Nói cách khác, cuộc sống của con người không thể thiếu những mối tương quan. Chính những mối tương quan đó, cách nào đó dệt nên đời sống của mỗi người chúng ta. Chính những mối tương quan đó giúp cho chúng ta kiện toàn và phát triển nhân cách của bản thân, cũng như phát triển những cái kỹ năng sống ở trong xã hội. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng những mối tương quan đó đôi khi nó cũng là những cái gánh nặng cho chúng ta. Không phải lúc nào nó cũng tốt đẹp. Hội thánh, như chúng ta học giáo lý, một trong đặc tính hội thánh là thánh thiện. Thế nhưng mà hội thánh thánh thiện đó bao gồm những con người tội lỗi. Phục vụ lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở và mời gọi mỗi người chúng ta sống giữa lòng hội thánh trong tinh thần hiệp thông, liên đới, trong trách nhiệm và nhất là trong tình bác ái yêu thương. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Ezekiel cho chúng ta thấy cái trách nhiệm, vai trò của một vị ngôn sứ giống như là người canh chừng. Để khi thấy dân phạm tội thì chính ngôn sứ sẽ phải có trách nhiệm cảnh báo, nhắc nhở để cho người ta sửa đổi. Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng nhắc nhở các môn đệ sống cái tinh thần đó, đó là sửa lỗi cho nhau. Nếu người anh em của anh phạm tội thì anh phải sửa lỗi nó. Và Chúa Giêsu dạy chúng ta 3 bước trong cái tiến trình sửa lỗi đó. Cái bước đầu tiên là đối thoại cá nhân với cá nhân. Đây là một sự tế nhị. Và để được đối thoại được thì người ta cần phải có một cái thái độ mở. Mở cả hai phía, không thể có chuyện mở một phía mà có thể đối thoại với nhau được. Nếu cái giải pháp thứ nhất không giải quyết được vấn đề thì hãy đi gọi một hai người khác để đóng vai trò như là những nhân chứng, như một tập thể để mà cố gắng giúp cho người kia nhận ra được cái lỗi lầm của mình để mà sửa đổi. Nếu bước thứ hai hay giải pháp thứ hai mà vẫn không giải quyết được thì sẽ đưa vấn đề ra cộng đoàn hội thánh. Và như chúng ta nghe, nếu mà ngay cả hội thánh mà người đó cũng không nghe, không sửa thì hãy kể người đó như người dân ngoại hay người thu thuế. Khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ có cảm nghĩ đó là một cái sự loại trừ. Hoàn toàn không phải như vậy. Cái tinh thần sống, cái tinh thần hiệp thông ở trong giáo hội, liên đới trong trách nhiệm ở trong giáo hội, trong hội thánh, không cho phép chúng ta loại trừ bất cứ ai. Mà nói đúng hơn, chính cái người kia, chính cái thái độ của họ tự loại trừ chính họ ra khỏi cộng đoàn của hội thánh. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng hoàn toàn có thể áp dụng được giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay vào trong đời sống và trong những cảnh sống cụ thể của mỗi người chúng ta. Trước hết và trên hết tất cả mọi sự, cái việc sửa lỗi đó không phải là để bắt bẻ, không phải là để bêu díu, nhưng mà hơn hết, như chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai của Thánh Phaolô, anh em hãy sống đừng mắc nợ gì nhau ngoài cái mối nợ tương thân tương ái. Cái tình bác ái nó phải là cái sợi dây xuyên suốt, nó phải là cái cầu nối trong tất cả mọi cái tương quan. Quả thật, nói đến việc sửa lỗi nhau không phải là chuyện đơn giản, chắc chắn mỗi người chúng ta ngồi đây đều có cái kinh nghiệm rất riêng đó. Và khi có một ai đó phạm một cái lỗi lầm gì, chúng ta thấy ở ngoài xã hội ngày nay thì thường sẽ có hai cái thái độ. Một là thôi, chuyện nó chẳng dính dáng gì đến tôi, tôi không có liên hệ gì chuyện đó, cho nên im. Hai là lên án, là sầm xì và loại trừ. Chúng ta sống ở trong hội thánh, chúng ta không thể sống với tinh thần đó. Mà như trong bài tin mà ngày hôm nay Chúa nói chúng ta phải có trách nhiệm với nhau, phải liên đới với nhau. Và trong ba bước đó thì tôi nghĩ cái bước đầu tiên nó rất quan trọng. Nó rất quan trọng. Nó đòi hỏi vừa là một sự can đảm, vừa một sự khiêm nhường. Tại sao phải can đảm và khiêm nhường? Can đảm để có thể dám nói cho người khác biết những cái lỗi lầm của họ. Can đảm để có thể dám đón nhận, dám chấp nhận những cái yếu đuối, những cái tội lỗi của mình. Dám đón nhận cái sự góp ý của người khác. Và điều đó nó cũng đòi cái sự khiêm tốn. Khiêm tốn để góp ý cho người khác không phải trong cái tư cách của kẻ bề trên, mà trong tư cách của một người anh em. Thứ hai, để có thể đối thoại được với nhau, nó cần một cái tinh thần mở. Đây là điều rất quan trọng. Bởi vì theo cái khuynh hướng tự nhiên, người ta dễ đóng khung con người của mình vào trong cái định kiến, vào trong cái suy nghĩ, vào trong cái lối sống của cá nhân mình. Và ở phương diện tâm lý, mỗi người đều có những cái vỏ bọc riêng cho mình. Những cái vỏ bọc đó khi có ai đụng tới thì chúng ta dễ phản ứng lại, chúng ta dễ khó mà đón nhận được. Khi tôi dạy giáo lý hôn phối, giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ trong các lớp hôn nhân, tôi có nói với các bạn là các bạn đừng có quá lý tưởng về đời sống gia đình. Đừng có nghĩ rằng đời sống hôn nhân gia đình chỉ toàn những màu hồng, chỉ toàn những sự tốt đẹp và êm ấm. Nếu chúng ta lý tưởng như thế thì đôi khi chúng ta sẽ vỡ mộng. Ở trong đó sẽ có những lúc hiểu lầm nhau, sẽ có lúc căng thẳng, sẽ có những lúc to tiếng với nhau. Và để có thể vượt qua được những cái va vấp đó thì đòi hỏi người ta phải vừa có cái giải pháp siêu nhiên, vừa phải có cái giải pháp tự nhiên. Cái siêu nhiên là đời sống cầu nguyện để xin Chúa ban ơn giúp sức cho người ta có khả năng để vượt qua được những cái khó khăn đó. Và cái tự nhiên có thể có rất nhiều phương thế, nhưng mà đối với tôi một trong phương thế quan trọng nhất đó là đối thoại được với nhau. Bất cứ một cái khó khăn nào, bất cứ một cái nguy cơ đổ vỡ nào, mà nếu người ta còn ngồi lại với nhau, còn nói chuyện được với nhau, thì tôi tin là còn có thể tháo gỡ được. Còn một khi mà người ta không nói chuyện được, không đối thoại được với nhau, thì lúc đó cái nguy cơ đổ vỡ nó đã cận kề. Trong tất cả mọi sự cần phải có lòng bác ái yêu thương. Và đây nó được xem như là cái cốt lõi của mọi cái tương quan của chúng ta trong cuộc sống, cũng như đặc biệt là trong đời sống gia đình, trong môi trường xã hội, trong môi trường giáo xứ, trong đời sống đức tin, trong đời sống của hội thánh. Xin cho lòng bác ái yêu thương đó luôn luôn thôi thúc chúng ta, để chúng ta can đảm, để chúng ta mạnh mẽ, để có thể nói cho nhau những cái yếu đuối, những cái lầm lỗi của nhau, để chúng ta có thể khiêm tốn đủ để đón nhận những cái góp ý của người khác. Xin chúng ta cũng có sự kiên trì, bởi vì đây nó đòi hỏi một cái tiến trình, nó là một cái tiến trình, nó đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại. Nhưng trong tất cả mọi sự, chắc chắn không bao giờ thiếu cái lòng bác ái và yêu thương. Nếu không có cái đó, thì cái việc sửa lỗi nó sẽ trở thành một sự bắt bẻ. Và tệ hơn nữa, nó sẽ trở thành một cái việc giống như là mình lên án người khác, mình bơi móc người khác. Lời Chúa trong Tin Mừng ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta, thứ nhất, cái dung mạo của hội thánh. Hội thánh được xây dựng nên bởi những con người yếu đuối và tội lỗi, và chúng ta được mời gọi sống trong hội thánh đó với lòng yêu thương, bác ái và cái tinh thần cởi mở để sẵn sàng sửa lỗi cho nhau và đón nhận những cái sửa đổi của người khác. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta, ban thêm sức mạnh, ban thêm lòng kiên trì để chúng ta có thể sống được giáo huấn của Chúa Giêsu trong đời sống đức tin hàng ngày chúng ta, giữa lòng hội thánh, trong môi trường gia đình của chúng ta, trong môi trường các cộng đoàn, các nhóm của chúng ta. Có như vậy thì chúng ta mới thực sự trở thành những người môn đệ chân chính của Đức Giêsu. Amen.